Hai câu đó Đức Phật đều trả lời hai đệt. Đệt thứ nhất thì an trụ tâm, Phật dạy bố thí không có vướng mắc sáu trần, đó là an trụ tâm. Đoạn thứ hai Phật bảo bất an trụ ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nghĩa là không nên trụ tâm nơi sắc, trụ tâm nơi thanh hương vị xúc pháp là sáu trần, nên không có chỗ trụ mà sanh cái tâm thanh tịnh đó. Đó là tôi nhớ là ngày tôi vừa đề hỏi làm sao mình được phát tâm thanh tịnh. Người cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác làm sao phát tâm được thanh tịnh, thì Phật dạy phải không có trụ nơi sáu trần. Cho nên không vướng mắc sáu trần, đó là phát tâm thanh tịnh, đó là trụ tâm. Ngay từ đây Lục Tổ nghe cái ngài phát lên, đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, vân vân. Như vậy thì tại sao nói không vướng mắc như sáu trần là trụ tâm, mà ngài lại thấy tính tánh mình xưa nay vốn không sanh diệt, tánh mình xưa nay vốn không có bị những cái phiền não che đậy gì hết, nó sẵn sàng trong sáng, mà nói một hơi sáu cái không ngờ. Như vậy thì để thấy rằng khi mà dập tan cái mây mù chấp ngã và chấp pháp thì cái chân thật nó hiện ra. Như khi nãy tôi nói, tan được đám mây đen mây trắng phủ núi thì ngọn núi xanh nó hiện ra. Mà mây với núi so cái nào thiệt? Cái tạm bợ với cái thiệt. Thì cái tạm bợ tan thì cái chân thật hiện ra. Như vậy Tổ liền thấy cái bất sanh bất diệt, tánh mình vốn không sanh diệt. Như vậy Lục Tổ có tánh vốn không sanh diệt, chúng ta có tánh đó không? Ở đâu? Lục Tổ có, cho nên khi mà nghe tới không vướng mắc ở trước, không vướng mắc ngã nhân chúng sanh thời giả, sao không vướng mắc với sáu trần đó, thì ngài liền thấy cái tánh không sanh diệt trùm khắp của chính mình. Như vậy thì chúng ta tu, nếu lúc nào đối với bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, nói bốn tướng cho thịt ra phá một tướng là đủ rồi. Tướng vô ngã, phải không? Vô ngã thì vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Đối với sáu trần thì chúng ta không vướng mắc nó nữa. Thì đối với thân là thân tứ đại, chúng ta cho là thiệt. Rồi cái tâm sinh diệt chúng ta là thiệt, thì hai cái chấp thân chấp tâm đó nó là cái hiện tượng của ngã. Bởi vì khởi nghĩ có phải ngã không? Thân đói, thân khổ, thân vui vân vân, nhưng mà cái lo buồn có phải ngã không? Cho nên Đức Phật đi sâu vô, nghĩa là phá hết tất cả những cái niệm trong thân, rồi phá được cái thân mà chúng ta cho là ngã nữa. Như vậy thì nơi niệm, ý niệm chấp thân và cái thân, hai cái đó đều không thiệt hết, đều dẹp tan hết, thì phá được cái ngã. Rồi sau nữa là đừng vướng cái sáu trần là cái pháp ở ngoài. Như vậy thì với pháp sáu trần ở ngoài mình không vướng nữa, thì cái tánh chân thật nó hiện ra. Rõ ràng không chấp ngã, không chấp pháp, pháp đây là pháp sáu trần. Nhưng mà Đức Phật ngài chưa dừng ở đó đâu. Tưởng như pháp sáu trần không nên chấp, mà cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác có nên chấp không? Đây Phật nói kể cả pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không có chấp. Nếu mà mình còn chấp có cái pháp để được, để chứng thì cũng là phàm phu chứ không phải thánh nhân. Như vậy thì phá tất cả pháp. Bởi phá tất cả pháp cho nên Phật nói tất cả pháp đều là không phải pháp. Để phá tất cả pháp, rồi Ngài nói, Ngài đối tất cả pháp tâm như như bất động, thì như như bất động, thì Ngài nói như như bất động đó là Như Lai, phải không? Bất khứ bất lai đều đó, đó là Như Lai. Rồi Ngài lại nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Tại sao? Nghĩa là nếu tâm mà như rồi thì cái pháp nào cũng là Phật pháp hết. Người ta khen mình Phật pháp, ta chửi mình cũng Phật pháp. Phải không? Bởi vì cái gì cũng là Phật pháp hết. Vì cái gì đối với mình mà không có động hết thì đều Phật pháp. Cho nên tu tới đó thì tất cả pháp là Phật pháp. Mà được như vậy thì cái công đức Ngài so sánh từ cái công đức đem của báo, bảy báo bằng bao nhiêu ngọn núi, không bằng người trì kinh này, rồi đem thân mạng cúng dường thờ phụng bao nhiêu chư Phật cũng không bằng trì kinh này, phải không? Rồi đem cả những cái gì vật thực cúng dường chư tăng chư Phật bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng không bằng trì thân này, kinh này. Nên nói tóm là không cái phước đức nào bằng cái phước đức thấy được lẽ thật về thân tâm, thấy được lẽ thật đối với cảnh mình không vướng không mắc. Thì như vậy ngoài không vướng mắc, trong không chấp thân, bằng thể xác và bằng tinh thần. Mình không chấp thể xác thì chấp tinh thần, không chấp cả thể xác, không chấp lẫn tinh thần nữa, thì cái đó mới là cái thật. Nhưng cái đó thì phước đức bất khả tư nghị, không làm sao kể hết. Vì cái đó mới bày hiện cái pháp thân bất sanh bất diệt của mình. Còn tất cả cái tìm được ở ngoài, phước đức bên ngoài đều là cái phước đức sinh diệt. Mà sinh diệt ngày nay có, ngày khác nó mất, nên đâu còn hoài. Dù mau, dù lâu cũng là phải mất hết. Chỉ có cái bất sanh bất diệt sẵn có nơi mình. Nó bây giờ tôi đặt câu hỏi để tìm lẽ thật. Bây giờ trong thân của chúng ta hiện giờ, một là thân xác thịt, thiệt không? Xác thịt này thiệt không? Bây giờ quý vị trả lời dứt khoát giùm tôi. Cái trả lời mà hơi nhẹ nhẹ tôi không ưng. Thân xác thịt thiệt hay không? Không thiệt. Ở bên Mì dám la bên tăng còn e dè quá. Thân xác thịt thì không thiệt là một rồi. Rồi cái tâm suy nghĩ của mình đó thiệt không? Là hai cái không thiệt. Mà hiện giờ mình đang sống với cái gì? Đó, đang sống với cái gì? Đang sống với hai cái không thiệt đó mà lầm tưởng là thiệt, phải không? Như vậy gọi mình mê giác. Bởi vậy cho nên Phật nó phải thấy thân này không thiệt, thấy cái tâm sinh diệt nó không thiệt, cho nên độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn đó không thiệt. Như vậy thân không thiệt, không có tướng ngã nhân chúng sanh thời giả, không có một chúng sanh nào mà không độ được hết, đó, đưa vào vô dư niết bàn. Như vậy đó thì mình dẹp hết cái chấp ngã về thân, chấp ngã về tâm. Mà cái chấp ngã về thân, chấp ngã về tâm dẹp rồi, nhưng mà đối với sáu trần nhiều khi nó cũng quyến rũ, cho nên dẹp luôn nữa, phải không? Sáu trần không thiệt, mà sáu trần không thiệt nữa thì còn cái gì, phải không? Lúc đó cái pháp thân mới hiện tiền. Cho nên cái hình ảnh lục tổ không ngờ đó, nó là một cái xác nhận cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta cứ ngỡ rằng mình tu rồi tới hết mấy cái đó còn cái gì, phải không? Trong kinh này Phật nói, đừng nói rằng Phật nói pháp đoạn diệt, nhưng mà cái đó không phải là đoạn diệt, cái đó là một cái chân thật mà lục tổ đã thấy trước cái đoạn mà Phật kết thúc. Cho nên Ngài nó không ngờ mình có một cái pháp thân nó không sanh không diệt, không ngờ mình có một pháp thân trùm khắp không ngờ mình có cái pháp thân hay sanh muôn pháp vân vân. Như vậy thì sẵn đủ ở mình mà mình bỏ quên. Cái quý vô lượng vô biên mình bỏ quên, rồi bám vào cái tạm bợ không ra gì hết, mà giữ nó, rồi sống với nó, rồi tranh hơn thua với nó, đủ thứ chuyện, rồi khổ với nhau, khóc lên khóc xuống, phải không? Có cái gì thiệt đâu. Cái không thiệt mà bám vào đó để rồi chịu khổ, còn cái thiệt thì bỏ quên. Nhưng bây giờ tôi nói gần nhất đó, hiện giờ biết thân mình nó là cái sinh diệt rồi, cái thở khì ra không hít vô thì đồ bỏ, phải không? Rồi cái tâm mình á, đương vui đương buồn mới tìm lại nó mất hết trơn, không thấy tâm dạng thì cũng là đồ bỏ, giả dối. Khi mà chúng ta không có nghĩ chấp về thân, buông xả hết những cái niệm của tâm, lúc đó chúng ta còn biết hay không biết? Như bây giờ khi quý vị ngồi thiền những phút giây không có niệm, rồi không có giấy một cái gì hết, rồi lúc đó quý vị có biết không? Ai biết vậy? Như vậy mà sao giữ cái biết đó mà cứ việc chạy theo cái biết kia? Tại mình có cái đó mà mình bị nó phủ, cái kia nó phủ hoài, cho nên buộc lòng phải sáng phá tan cái đó ra thì mới thấy được cái chân thật kia. Hiểu như vậy, thấu suốt như vậy mới thấy cái giá trị của đạo Phật là siêu thoát, không có một cái môn học nào thế gian bì nó. Người thế gian học là tìm triết lý này triết lý nọ trong một cái giới hạn, còn ở đây là đưa mình tới cái chỗ tột cùng biết cái thật mà mình bị quên. Bây giờ phá cái chấp giả, những cái giả đừng còn chấp nữa thì cái thật nó mới hiện. Mà cái thật hiện thì mới là cái bất sanh bất diệt, mới là cái trùng khắp. Bây giờ quý vị nghĩ, khi chúng ta tâm không nghĩ một điều gì hết mà biết, cái biết đó nó có giới hạn ở đâu không? Nên là tất cả lúc nó không có một hình tướng nào hết. Cộng chờ nghĩ về người thì có bóng người, nghĩ về vật thì có bóng vật, nghĩ về cái gì có bóng cái đấy, thì những cái bóng dáng sinh diệt liên miên ở đó, rồi mình bám cái đó làm cái sở trường của mình thì thật là dại khờ, si mê. Mà muốn thoát được cái si mê đó thì chúng ta phải gỡ, phải phá, đánh tan nó đi, thì như vậy chúng ta mới đi tới cái trí tuệ kim cương được, mới tới cái chỗ chân thật bất sanh bất diệt được. Mà tu giải thoát sanh tử là cái đó đó. Bởi vì còn một niệm là còn tạo nghiệp, mà còn tạo nghiệp là còn đi trong sanh tử. Như vậy thì quý vị bao nhiêu niệm, ngài bao nhiêu niệm, bởi vậy mà ngài chạy đủ lục thú lớp lớp, lúc là người, lúc là trời, lúc là Atula gì đủ hết. Cho nên chúng ta chừng nào không một niệm, không một niệm thì tức là chúng ta không còn bị cái sanh diệt, mà cái hiện tiền chân thật của chúng ta nó hiện đủ, thì đó là cái cứu kính. Cho nên ở chỗ mà lục tổ khi mà nói không vướng cái sáu trần, để trước thì phá được ở trong rồi, hàng phục rồi, bây giờ làm sao an trụ, thì đừng dính cái sáu trần là an trụ, thì chừng đó ngài mới thấy rõ ràng. Thì lục tổ là một cái con người ngộ được cái lý thiền tột cùng từ Kinh Kim Cang, phải không? Mà từ Kinh Kim Cang thì ở đoạn trước ngài ngộ, ngài hiểu, nhưng mà tới chừng ngài la lên được á, là tới không vướng sao trần là tâm an trụ đó, ngài mới la lên được. Thì ở trong các nhà thiền sư từ trước đến giờ luôn luôn là vậy, ngài dạy như ngài Ngưỡng Sơn đến ngài Trung Ốc hỏi thế nào là Phật tánh, nghĩa Phật tánh, ngài Trung Ốc nói có một cái lòng, ở trong có con khỉ, ở ngoài này có sáu cửa, cái có con khỉ ngoài chạy tới cửa này kêu chéo chéo, khỉ trong chạy là phản ứng chéo chéo, rồi cứ chạy quanh la chéo chéo ở trong phản ứng liền. Rồi nói tới đó thôi, ngài không nói nữa. Ngài Ngữ Sơn nói, nếu con khỉ ở trong nó ngủ thì sao? Cái ngài từ ở trên giường thiền bước xuống lại nắm đứt nó, chúng ta thấy nhau rồi. Quý vị thấy hết sức là giản đơn mà nó cụ thể. Nghĩa là khi sáu căn không dính với sáu trần thì cái Phật tánh nó hiện ra. Ông nói con khỉ ngủ tức là ông biết lúc đó nó không có phản ứng, không phản ứng tức là an trụ tâm rồi đó. Rõ ràng như vậy. Thì như vậy Kinh Kim Cang với các thiền sư không có xa lạ tí nào hết, là tại vì mình không có khéo hiểu, không khéo ứng dụng. Chứ nếu mình khéo ứng dụng rồi thì nó rất là rõ ràng. Còn ở đây, như trong đây nói, cái như như là không có thật, không có hư, phải không? Không thật, không hư. Vì vậy mà lục tổ tới nói rằng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, nghĩa là không còn hai bên. Rồi tới tổ lâm tế cũng vậy, nghĩa là khi mà còn khởi nghĩ phải nghĩ quấy vân vân thì đều là hai bên. Nó còn hai bên tức là chưa thấy được cái chân thật của mình. Muốn sống được cái chân thật của mình thì đừng vướng hai bên. Đừng vướng hai bên thì có mỹ si gì? Khởi nghĩ si là hai bên hết trơn. Mà cái đầu mình nó nhạy quá, thích nghĩ. Bây giờ tôi đặt câu hỏi, mình suy nghĩ nhiều là thảnh thơi hay là đầu mình không có vướng cái gì hết là thảnh thơi? Bởi vậy nên cái giá trị của người tu là mình biết được cái chỗ tột cùng của đạo, không vướng mắc vào cái gì, thì đó là cái người tự tại giải thoát. Chứ còn vướng mắc, bây giờ mình tụng bao nhiêu kinh đi nữa thì cũng là vướng mắc thôi, chứ không tới đâu hết. Vậy nên hiểu tu, thực tu mới thấy giá trị của đạo. Mà thấy giá trị của đạo rồi mình mới tự vui lên rằng mình đại phước, cho nên ra đời mình gặp được chánh pháp và mình được hiểu đôi phần về chánh pháp để ứng dụng tu. Chứ không thì mình cũng không biết mình tu cái gì. Tôi nhiều khi tôi xót xa khi thấy ở chùa tới giờ công phu cái lên chuông trống rồi đánh tùm lum hết trơn, mình nghe cả một cái ồn náo chứ không có yên tĩnh chút nào hết. Rồi đánh đá rồi cái tán tụng rồi cái xuông, rồi không biết mình tu cái gì đấy. Đặt câu hỏi mình tu cái gì thì không biết là tu cái gì. Đó là cái đáng thương. Chứ mà thực tu là phải thấy từng tâm niệm, thấy từng lẽ thật đối với con người, đối với muôn pháp. Chứ còn mình không thấy cái gì hết rồi cứ cúng tụng rồi xong, một đời tu thật là đáng tiếc. Bởi vậy hiểu rồi mới thương, còn không hiểu thì không biết gì thương. Lắng nghe ai tán tụng hay thì tán mình khen đấy chứ. Trời, chỗ này tụng kinh hay quá, phải không? Tụng kinh hay quá chứ không phải tu hay quá đâu. Đó, nhớ như vậy, hiểu cho thấu đáo thì mình thấy đạo Phật nó siêu thoát. Mà vô tình mình làm cho nó ứ trệ, nó kẹt đủ thứ. Nên rồi tất cả tăng ni hiểu cho thấu đáo mà tu, tu rồi mới thấy cái quý của mình. Còn không tu thì nghe nói sao mình bắt chước nó lại thì không có gì quý giá hết. Thôi tới đây nghỉ. Kỳ sau tôi không có giảng Kinh Kim Cang nữa vì đủ rồi, mà tôi sẽ giảng có lẽ là trong khóa Hư Lục. Tôi muốn giảng bài nào tôi giảng, ôm tới ôm lui cho quý vị nhớ. Khóa Hư Lục rồi tôi dẫn Tuệ Trung Thượng Sĩ lần lần lựa mấy cái bài mà quan trọng đó giảng cho quý vị để thấm nhuần cái sự dạy dỗ của chư tổ. Thôi tất cả hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ai. tận thể hiện đoạn pháp môn vô thượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể